B. Nghĩa xui xa. Trong cuộc hôn nhân, ngoài dâu rể, lại còn hai ông xui và hai bà xui là người rất quan hệ với cái hạnh phúc của đôi lứa niên thiếu của một cái gia đình sẽ tạo lập. Xui trai, xui gái quen biết thân mật nhau bởi cái nghĩa thông gia, bởi cái tình yêu mến, chứ không phải bởi cái lẽ đưa đẩy của người buôn bán với bạn hàng. Thường khi bên gái, khi gả con về nhà chồng, ngoài lễ phép lại còn đòi tiền cưới, tiền chợ, tiền heo, nghĩa là cầm đứa con gái sẽ gả đi là vật bán. Bên gái làm vậy tưởng càng đòi được tiền nhiều, càng tăng cao được giá con mình. Vì tiếng bên trai cưới con ấy 300, 4, 3 ngàn, 4 ngàn, chứ không rẻ. Làm vậy là tự mình hạ thấp cái phẩm giá con mình đến thú vật. Đòi làm vậy, bên xui trai cũng chịu, mà đòi nhiều chừng nào nếu đủ sức lại ưa chừng nấy, vì bụng đã nghĩ của rẻ của hôi, vợ rẻ, vợ hư. Chớ không biết cưới người có thói trọng tiền bạc là người rất hèn cái phẩm giá, người mình sẽ cầm đặng là vật mua, dẫu đương thời bụng chưa đến như thế. Một người ta sẽ đặt vào cái địa vị lớn lao, làm vợ làm mẹ, mà ta lại cầm thể vật bán, vật mua, thời là thế nào? Có khi đàn gái eo sách nhiều cái, đòi hỏi nhiều chuyện, không nghĩ chàng rể kia sẽ là con của mình. Làm như chàng rể là cười đến mua con gái mình nên thách buộc. Lúc muốn, đàn trai chẳng nệ tốn công tốn của, cứ một mực chiều lòn. Đến chừng hỏi cưới xong xuôi, trong một ít lâu, nếu cha mẹ chồng thấy con sâu ăn ở không được như ý mình đã tưởng, người chồng thấy người vợ không phải như ý mình đã ước ao, thời bao nhiêu việc chẳng hay trước kia đều đổ chút cho người làm vợ làm sâu lúc này, là lúc phải gánh vác những nỗi cay đắng đau đớn của đời đứa con gái về nhà chồng. Bây giờ, cha mẹ chồng không coi con dâu là con mình, chồng không coi vợ là bạn chung tình của mình, tệ hơn cũng không nghĩ là con của mọi người. Chỉ biết là vật của mình đã mua sắm, mặc tình mình muốn thế nào cũng được. Nào bị chồng sỉ nhục đến cha mẹ, nào bị cha mẹ chồng lời xuyên tiếng tạc, giọng thấp giọng cao, kể thôi chẳng xiết. Nàng dâu nào không cam chịu mấy nỗi ấy lại dùng lời cứng cỏi để đối trả. Tức thì, người chồng ra oai, nộ nạt. Nếu vợ chẳng nín, cha mẹ chồng lại nói đốt, vô, bắt anh chồng phải đánh đập. Rồi từ ấy, hoặc đôi ba bữa, hoặc năm bảy ngày, trong nhà trong cửa sinh ra dày già lộn xộn một lần. Muôn việc, làm ăn đều phải phế bỏ. Còn cái hạnh phúc, cái vui vẻ, không đợi ai đuổi, cũng hẻ nhau nắm tay chạy mất. Chú thích, nói đốt, nói chọc giận. Hết chú thích. Người không lỗi là phải ta đánh đập hành phạt. Thế nào một khi kia không tức lý, chống trả, vì gặp kẻ hèn yếu, không dám chống trả đi nữa, có ắt gì lại chẳng phiền hà riêng, mà bụng đã có phiền, lọc nào còn hết sức lo mọi việc cho ta. Rồi cái cảnh gia đình sẽ cậy gì làm vui vẻ, niềm chồng, vợ sẽ cậy gì gọi êm ái. Mấy việc trên đây xảy ra chẳng phải tại con dâu không hiền, thật là tại hai bên xui ra đất cầm người chủ trương một cái gia đình là vật mua bán. Vì đàn trai đã coi con dâu mình là vật mua nên hủy hoại được mà không thương xót, còn đàn gái đã cầm con mình là vật bán mà của đã bán thời vào tay chủ khác nên không vụ biết tới nữa. Nếu hay con mình bị ức hiếp một cách vô cớ, chẳng dày lộn với xui ra, thời chỉ thầm than trộm trách, chứ nóng giận bắt con mình về lại còn gả được cho ai, còn bán được món hàng ối ấy cho ai. Han ôi! Đời nếu biết được con người là con người mà người đức hạnh là vô giá, thời còn ai lại dám đem tiền đến mua, còn ai lại dám lấy tiền để bán? Sao không bán con trai mà bán con gái? Con trai chẳng bán được, chưng nó chẳng phải vật dụng. Con gái bán được, chưng người đã cầm là vật dụng. Đây, độc giả Chư Tôn, hãy nghe tôi thuật lời nói của một người đàn bà đứng vào bậc trung lưu xã hội Nam Việt. Một hôm, tôi ngồi chơi tại nhà một người bạn tôi, bên ngựa bìa. Vợ của bạn tôi ngồi ăn chầu nói chuyện với vài người khách đàn bà có tên tuổi trong xứ. Thình lình, người vợ của bạn tôi, nhân tôi mới có một chút gái đầu lòng, mở câu chuyện, thầy bày, phải chi thím sang được một trai cho thầy, thời quý lắm. Tôi liền trả lời, tôi vui có con, chớ không lựa đợi tới trai hay gái, vì trai, gái gì cũng là con của tôi cả, cũng là người để nối dòng cho tôi. Thầy mới có một đứa, nên cân. Mà nói vậy, chớ ai cũng chuộng con trai. Thời mặc tình họ chuộng lấy, chớ trai gái tôi coi đồng, miễn có được chút con, đôi vợ chồng tôi cũng đủ vui rồi. Người vợ của bạn tôi không nói chuyện con trai con gái nữa, bức nói qua chuyện khác. Vui gì, thầy mới có một đứa nên vui, phải có được cả bè như tôi, chừng ấy mới giàu chứ. Tôi ướm trả lời, xảy trong bọn đàn bà, có một cô chặn nói, có con nhiều cực lắm, tôi muốn có chừng một trai, một gái, đủ mua, đủ bán, thời thôi. Đó, chư tôn độc giả nghĩ coi, hai tiếng mua bán ấy đủ chứng cho cái cuộc hôn nhân trong xã hội ta hôm nay là thế nào rồi. Người đạo đức chẳng phải cười đại từ đại bi mà thôi, lại là người đại hùng đại lực. Người đạo đức không phải là người hèn yếu hay khúm núm tấm thân, cùng là người tàn bạo hay hoành hành hiếp chúng, mà thật là người cứng cỏi, không từng quen làm tôi mọi cho kẻ ỷ quyền cậy thế. Ta muốn có được người đạo đức về của ta, mà ta đem tiền đi mua lấy, thời ta sẽ mua lầm kẻ rối xanh đạo đức, chớ không bao giờ mua được người đạo đức, vì người đạo đức chẳng phải dụng tiền mua được. Vì thế, muốn cho cái cảnh gia đình con trẻ sau này có hạnh phúc, đứng làm cha mẹ, chớ nên coi tư quyền cuối sang giàu, đương môn đối hộ, kết nghĩa xui xa, mà phải coi nơi đạo đức. Vì bảo làm sâu con phải cung phụng cha mẹ chồng, ta cũng cùng ý gọi rằng rất phải, mà bảo rằng làm dâu con, dầu cha mẹ chồng khổ khắc đến thế nào cũng phải chịu lấy, thời tôi cho một lời thái quá. Cha mẹ chồng chẳng phải cha mẹ sanh, mà dẫu phải cha mẹ sanh cũng không cậy ơn đức gì hành hà con đến thế. Phải chi cha mẹ chồng ghét bỏ, mà còn chồng yêu đương, thời cũng vì đặng cái lẽ yêu đương này lấp được nỗi ghét bỏ nọ. Ngặt nghèo, bỏ thời có, yêu đương thời không, lọc nào lại còn vui ăn ở, lọc nào chẳng căm phiến. Nếu bắt con cái về nhà chồng, phải thờ cái chủ nghĩa, vọt soi cũng chịu, yêu đương cũng nhờ. Ta chưa hiểu được thế nào là chánh lý. Họ Trần Chí Trai rằng, chú thích Trần Chí Trai, có thể là Trần Phó Lương, 1137-1203, nhà văn khá nổi tiếng thời Nam Tống, tự là Quân Cử, hiệu là Chí Trai, người đời quen gọi là Chỉ Trai, Tuyên Sinh, ông người đất Thụy An, Ôn Châu, nay là huyện Thụy An, tỉnh Chiết Giang. Ông sáng tác khá nhiều, tác phẩm tiêu biểu có Chỉ Trai Văn Tập, Thi Sai Hổ. Hết chú thích. Cái lòng hại người bởi ở tức giận, cái lòng cầu người bởi ở tham muốn. Cái bệnh muốn hại người thường vì lòng ghen ghét sanh ra, cái bệnh hay cầu người thường đến khúm núm tấm thân, tức giận, ghen ghét xui xa, nhiều co sách mà trở lại hành dô con là một điều hẹn mạt. Bị người hoành hại mà vẫn khúm núm tấm thân, vui chịu để cầu thương cũng là một điều hẹn mạt. Hai điều hẹn mạt cùng ở cùng được, nhưng một vầy một khác bảo hòa là thế nào? Vì đạo đức kết nghĩa xui xa mới phải xui xa, vì tiền bạc kết nghĩa xui xa ấy thật cầu lấy cái oan gia, hạ cái phẩm giá xui xa, để cho đôi trẻ vô tội bỗng không mang điều khổ não, vướng nỗi thương tâm. Như thế, đời gọi là thương con, đời gọi là lo cho con, thương lo, thế ấy cũng không cần gì phải có. Ông Khuông Hành, Đờ Hớn, có nói rằng, vợ chồng lấy nhau là bắt đầu của loài người, bao những cái hay cũng từ đấy, lễ hôn nhân có tránh, thời rồi các cái mới yêu thỏa mà không thiệt phận của trời cho. Chú thích. Khuông Hành, danh sĩ đời Hán, giỏi thơ văn, kiến thức uyên bác, làm quan tới tả tướng thời Hán Nguyên Đế, 48-33 trước Công Nguyên. Hết chú thích. 6. Đạo vợ chồng. Vợ chồng là hai lẽ âm dương thay thế trời đất, đặng sanh sản loài người, nên chi trong nhân luân vợ chồng ấy đầu mối. Vợ chồng tuy hai người nhưng chẳng khác một, vì cái tính khăng khít, cái nghĩa yêu đương không còn chia quá đậm. Vợ chồng trong buổi giàu sang chưa phải là vợ chồng trong hồi nghèo khó mới phải vợ chồng ở nhân luân, ở xã hội văn minh, ở Tây Thiên Cực Lạc. Thầy trình rằng, thiên hạ mà chi yên, phải trước từ trong cửa nhà có tránh, trong cửa nhà của thiên hạ mà tránh, thời thiên hạ chi yên. Chú thích, thầy trình, Trình Hạo và Trình Si. Trình Hạo, 1032-1085, tự Bá Thuận, bậc đại nho thời Tống và cùng là nhà lý học, nhà giáo dục nổi tiếng, người đời gọi ông là Minh Đạo Tiên Sinh. Trình Si, 1033-1107, tự Chính Thúc, cũng là bậc đại nho và là nhà lý học, nhà giáo dục nổi tiếng, người đời gọi ông là Y Xuyên Tiên Sinh, ông là em của Trình Hạo. Hết chú thích. Vợ chồng ở với nhau phải lấy lễ mà đãi nhau, vì bằng dùng cái mày tao lỗ mãng của kẻ võ phu mà đãi nhau, thời trong cửa nhà không có tránh. Họ phụ Khánh Nguyên rằng, rất yêu thích, rất kính trọng, tánh tình như thế mới tránh. Nếu chỉ có yêu thích mà không có kính trọng, thời ra lẽ lẳng lơ. Người, ai cũng có tánh tự ái, mà nếu ta chỉ biết ta có tự ái, không biết người có tự ái, thời ta chưa thông đạo lý, chưa biết lễ nghĩa ở đời. Vườn đất là một vật không rời đổi, mà vào tay ta còn có khi ra tay người. Huống hồ, vợ chồng là loài người, là giống có thể rời đổi được. Muốn khỏi cái lẽ rời đổi ấy, không chi hơn dùng trí để câu kết lấy nhau, mà câu kết lấy nhau không chi hơn lễ nghĩa. Thương nhau cách xa muôn trùng cũng tự nhớ nhau, còn ghét nhau dẫu trong gang tấc cũng không nghe thấy nhau, chớ khá kể cái điều trong gang tấc làm chắc mà để tự hối về sau, hờn xuyên trách phận. Mến nhau trong lễ nghĩa mới có yêu nhau trong tánh tình. Một mai đã yêu nhau trong tánh tình, thời chết sống cũng có nhau, hoạn nạn không rời nhau, ngàn năm chẳng đổi trì. Họ Trương Nam Hiên rằng, sự trị bình thường bởi lòng kính sợ, sự hoại loạn thường bởi bụng kiêu căng. Chú thích, Trương Nam Hiên tức Trương Thức, 1133-1180, tự là Kinh Phu, hiệu Nam Hiên, nhà lý học nổi tiếng thời Nam Tống, ông là người sáng lập ra thư viện Nhạc Lộc. Hết chú thích. Bảo rằng, phu thê đãi như tân khách, không phải là thái quá vậy. Người chồng vẫn đã lãnh cái trách nhiệm làm ông chủ nhà, thời và có cái bụng dạ chủ nhà, chứ chẳng phải có cái mặt chủ nhà không mà đủ. Người vợ vẫn đã lãnh cái phận sự tùng phu, thời phải có cái tâm phúc tùng phu, chớ chẳng phải có tiếng tùng phu không mà đủ. Ấy vậy, đạo vợ chồng chẳng những phải dùng cái lễ nghĩa đãi nhau mà thôi, lại còn phải biết bình tâm xét đoán cho nhau lúc giận hờn, trước lượng châm chế cho nhau khi lầm lỗi. Lòng người trên được khoan hồng, thời kẻ dưới mới có cảm tình, còn lòng người trên hay hẹp hòi, kẻ dưới lại có phiền trách, rồi cả hai phát sanh hờn giận. Cho hay, cái phiền trách là điểm bất hòa, là cái cây mối của muôn ngàn điều ly hận. Non sổ biển thảm sanh ra cũng vì nó, cửa nát nhà hư cũng bởi nó, muôn việc khốn khổ cũng tại nó. Nó thật là một con ma báo đời, không từng để cho người được yên ổn. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, khi hoạn nạn có nhau, thời lúc giàu sang, chớ khá bỏ nhau. Bao giờ cũng phải lấy cái tình thương yêu kính trọng làm chủ, không vì cái hoạn nạn mà bỏ nhau, cái giàu sang mà xa nhau, cái sanh ly mà quên nhau, cái tử biệt mà mất nhau. Họ Tăng Nam Phong rằng, người ta với cái đồ dùng, được cái mới có thể nới cái cũ, vậy mà những người nhân hậu còn có bụng không nỡ. Phương chi vợ chồng là nghĩa trăm năm, chỉ để cho chịu đựng trong những lúc khốn cùng mà thôi, thật là bạc ác vậy. Chú thích, Tăng Nam Phong tức Tăng Củng, 1019-1083, tự Tử Cố, người ở Nam Phong, Kiến Xương, nay thuộc Giang Tây. Ông là chính trị gia, tản văn gia, nổi tiếng thời Bắc Tống và là một trong đường Tống bát đại gia, người đời gọi ông là Nam Phong Tiên Sinh. Hết chú thích. Cái cảnh gia đình được êm ấm chưng vợ chồng biết hòa thuận, vợ chồng hay hòa thuận, thời cái hạnh phúc, cái vui vẻ tất nhiên ở xa lại đến. Chồng ở với vợ được trước hòa, vợ phải ở với chồng cho có chữ thuận. Chồng chớ khá ý thế hiếp vợ, vợ chớ khá hành hung thị chồng. Thời muôn điều hạnh phúc, thầy ở đấy, ra ngoài, đứng đợi với thiên hạ là phận chồng, tề ra nội trợ, ấy phận vợ, phải chia nhau cánh lấy phận sự. Chú thích: đứng đợi, xứng đáng. Hết chú thích. Tuy vậy, cho việc cửa nhà, chồng cũng phải biết để nâng đỡ vợ khi ương yếu. Ngoài việc non sông, vợ cũng phải biết để nông trang chồng lúc ngã lòng. Có việc khó tính, thời bàn luận với nhau, có điều lầm lỗi, thời chỉ biểu cho nhau. Thế mới phải là đôi thục nữ quân tử. Nếu vợ chỉ biết có một việc chụm lượt nấu cơm, khi chồng rảnh sang, lại biết cùng ai đàm luận câu chuyện đời. Nếu chồng chỉ biết có một điều xã hội dân đoàn, lúc vợ ươn yếu, lại biết kể ai săn sóc bầy con dại. Nhà là kiền nước, lòng ta chẳng biết đến nhà, chỉ nào lo được việc nước. Cùng nhau gan thức không thương, mà nói chuyện yêu thương người ngoài ngàn dặm, phòng có nên tin chăng? Hoặc giả thương được, đâu không phải là một ý riêng gì, chẳng vậy vò. Chú thích: vậy vò, quanh co, không ngay thẳng. Hết chú thích. Họ Trương Nam Hiên rằng, làm khuôn phép cho trong nhà vẫn là tự ở người đàn ông, nhưng ở người đàn bà cũng phải sao cho hay, ấy là cái gốc ở gia đình vậy. Người làm khuôn phép không kể đến khuôn phép, thời trách nào kẻ trong khuôn phép lại không ra ngoài khuôn phép. Để làm xối cho cái trật tự ở gia đình, phá hoại cái vui vẻ ở hạnh phúc, người làm chồng không được chảnh, dẫu hiền thục như bà Trang Khương còn có bốn chương lục y, bốn chương nhật nguyệt, đức hạnh như người đàn bà kia còn có sáu chương cốc phong. Bảo sao rằng không thán oán mà người đời được như thế không phải là hết vậy. Chú thích: lục y, tên bài thơ trong Thiên Bội Phong, Kinh Thi. Bài thơ này nói lên tình cảnh vợ chính bị chồng ghẻ lạnh, còn hầu thiếp thì được sủng ái. Tác giả bài thơ là Trang Khương, phu nhân của vua Vệ Trang Công. Trang Công mê người hầu thiếp, lạnh nhạt với bà, khiến bà bị mất địa vị chính thất, dù bà rất hiền thục. Nhật Nguyệt, tên bài thơ trong Thiên Bội Phong, Kinh Thi. Bài thơ là lời than thở của người vợ bị chồng phụ bạc nhưng vẫn có ý chờ trông. Cốc Phong, tên bài thơ trong Thiên Bội Phong, Kinh Thi. Bài thơ nói lên nỗi lòng của người vợ bị chồng ruồng bỏ. Hết chú thích. Thánh hiền xưa chỉ bảo than oán mà không bảo căm tức. Ta ở vào thế kỷ thứ 20 này, ta muốn có than oán phải có căm tức rồi mới chống cự lại. Hễ cự chống được, thời mới có thể trị mình. Muốn cho phong hóa thuật mỹ mà ta cứ cho trông số ít, không nghĩ cho được cái số nhiều, tôi xét chưa gì gọi được thuật mỹ. Vì thế, hôm nay tôi mới có quyền nam nữ bình quyền này. Kết luận: nam nữ bình quyền, nhiều người cho là cái tư tưởng mới, tôi xét lại là một cái ý xưa. Tôi chỉ nghe những kẻ vương giả công hầu nhiều tàn nhẫn mà không nghe những bậc hiền triết quên tín nghĩa. Kẻ vương giả công hầu kia là kẻ quyền cuối sang giàu, chứ không phải đứng trượng phu sự thế. Còn bậc hiền triết quân tử kia là bậc cư nhân nghĩa dạy đời, chứ không phải kẻ quyền thế cậy sức lực. Nhân sao ta không học đòi hiền thánh, lại bắt chước đám vương giả công hầu? Ôi, phong tục tốt hay xấu, nước nhà nên hay hư, chẳng phải tại một đám ít người làm được. Dân trong nước có đủ cái lý cứng nuôi mình, vì trong nước mới có thể nên được, mà dân trong nước chẳng phải chỉ một phe trai, lại gồm cả trai cả gái. Phe trai nên, phe gái hư, hoặc phe gái nên, phe trai hư, thời cũng đều là hư cả. Trai với gái cũng như đầu với mình, có đầu không mình, có mình không đầu, thời cái thân nằm đó là thân chết, không còn cử động chi nữa đặng. Người không cử động, cái xác làm sao thoát khỏi trốn trầm luân, cái hồn làm sao không vào nơi hắc ám. Xác đã vào trốn trầm luân, hồn đã xa nơi hắc ám, thời đời đời kiếp kiếp mãi ở chỗ hôi thúi tối tăm. Thế nào bước khỏi chơn ra để đến được cảnh phát minh, rõ thiết nẻo đường cực lạc, vào được vườn hạnh phúc, toại hưởng cái thú tiêu điều. Than ôi, ngoài mực nam nữ bình quyền đã giáo, mà tức lòng ước mong nam nữ bình quyền vẫn còn. Ngặt nỗi, chí xiển tại sơ, phải tạm các bút để khoanh tay ngồi than thở. Xin ai biết cho. Hoành Sơn viết xong ngày 1 tháng 7 năm 1927 tại Vũng Liêm. Phần 3. Khảo cứu, bình luận và cảm nghĩ. Một tư tưởng nữ quyền tiên phong và thấu đáo. Tiến sĩ Bùi Chân Phượng. Đặng Văn Bảy 1903-1983 là tác giả sớm nhất ở Nam Bộ đã viết về nữ quyền. Nam nữ bình quyền được viết ở Vĩnh Long từ đầu tháng 8 năm 1925 đến đầu tháng 7 năm 1927. Xuất bản năm 1928 ở Sài Gòn và bị cấm khoảng một năm sau đó. Nay đọc lại, chúng ta thấy đây thực sự là một tiếng nói tiên phong đấu tranh cho quyền bình đẳng nam nữ, bảo vệ quyền làm người của phụ nữ. Là một trong những tiếng nói sớm nhất về vấn đề này, nam nữ bình quyền của Đặng Văn Bảy đồng thời xứng đáng được coi là suy nghĩ và diễn ngôn vào loại đi xa nhất trong sự đặt lại vấn đề. Thách thức trật tự lâu đời và hiện hữu, trật tự trong quan hệ giới và cả trong quan hệ giữa người cai trị và bị trị, giữa người áp bức và bị áp bức. Nói cách khác, tác giả và tác phẩm không chỉ đấu tranh cho nam nữ bình quyền, cho bình đẳng giới mà cho bình đẳng giữa người và người, cho quyền của mọi con người được sống bình đẳng, được tôn trọng phẩm hạnh làm người của mình. Tức là đấu tranh cho một giá trị được coi là tối thượng, mà tác giả gọi là lẽ công bình thiên nhiên. Chú thích: trong các trích dẫn, chúng tôi giữ nguyên chữ dùng, văn phong của tác giả chỉ xin phép sửa lỗi chính tả, thường là SX và hỏi ngã. Những từ dùng, cách nói thông dụng ở Nam Bộ đương thời mà độc giả ngày nay không quen thuộc đã được Võ Văn Nhơn chú giải đánh dấu chấm sao. Trong lần tái bản này, chúng tôi sẽ ghi chú thêm đánh số như chú thích khác khi cần làm rõ ý tác giả. Hết chú thích. Lẽ công bình đó được hiểu trong tinh thần dung hòa tân cựu, vốn là cách tư duy của đa số những nhà cách tân ở Việt Nam đương thời. Chú thích. Qua nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt, thời cận hiện đại nói chung, lịch sử nước Việt nói riêng, chúng tôi nhận thấy vào nửa đầu thế kỷ 20 có khác biệt khá rõ nét giữa Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phần còn lại của đất nước, tương ứng với Đảng ngoài và Đảng trong vào các thế kỷ trước, xin tạm gọi chung là phía Nam đất nước. Nam Bộ vẫn sẽ được dùng để chỉ phần đất là Nam Kỳ lục tỉnh từ đầu thế kỷ thứ 19. Hết chú thích. Dung hòa cũ mới tuy nhiên hoàn toàn không giống gì với ba phải, nước đôi, mà ôn hòa trong câu chữ tư duy theo kiểu châm trước giữ cái hay cũ hoặc cái tuy không thật hay nhưng xem ra còn dục được và chỉ rõ nó gần gũi, thích ứng được với tư tưởng mới, cách sống mới như thế nào. Dung hòa còn có nghĩa là trình bày cái mới rất mới, ngược hẳn lề lối cổ truyền dưới dạng lẽ phải tự nhiên, vô phương bác bỏ. Đã vậy còn phù hợp với nhân nghĩa mà đạo lý cổ truyền hay giao giảng. Và ở Nam Bộ, những năm 1920, người dân còn thấm nhuần trong suy nghĩ của mình, dẫu không phải lúc nào họ cũng hành xử phù hợp với lời hay lẽ phải, ôn hòa trong cải cách, nhưng suy nghĩ và câu chữ đều thẳng tuột, không tránh né vòng vo, không bọc đường, viên thuốc đắng, mà rành rẽ, không khoan nhượng trong lập luận, phản bác cái sai, dẫu là sai thâm căn cố đế. Vì lẽ đó, chúng tôi không dùng từ triệt để, radical hay cực đoan, extremist, mà gọi đây là một quan điểm thấu đáo, tới nơi, tới chốn, đi đến cùng trong lập luận của mình. Nam nữ bình quyền đã đi xa nhất so với đương thời, mà nhìn thực trạng Việt Nam đầu thế kỷ 21, có lẽ nó vẫn tiên phong về nhiều mặt. Không chỉ trong vài năm mà trong vài thế hệ, những thế hệ lớn lên, sống, suy nghĩ, cách tân, lập thuyết giữa hai nền văn hóa cổ truyền Á Đông và tân học du nhập từ phương Tây, những thế hệ đã xác lập nền móng cho văn hóa Việt hiện đại. Thực trạng dưới mắt tác giả Đặng Văn Bảy đặt vấn đề nam nữ bình quyền trước hết từ phân tích hiện trạng quan hệ giới trong ứng xử của số đông cũng như trong những nhận thức, quan điểm đang tranh cãi. Như ông viết giản dị, tôi đề xướng nam nữ bình quyền là do thấy phần nhiều đàn bà con gái bị chê bỏ, hiếp đáp, còn đàn ông con trai lại quá tự do. BTP nhấn mạnh. Thấy có thể hiểu hai nghĩa, tai nghe, mắt thấy, theo nghĩa đen và có chính kiến, quan điểm của mình, tác giả đã biện giải về nam nữ bình quyền vừa từ những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Như Nguyễn Du trong truyện Kiều vào nửa đầu thế kỷ 20 vốn còn rất được hâm mộ cả trong trí thức và bình dân Nam Bộ. Nhiều người không biết chữ vẫn thuộc lòng. Vừa từ chính kiến của riêng ông khi ông nhẹ nhàng nhận xét là trước mình vấn đề này mới được bàn sơ sơ, chưa mấy xác đáng. Tranh luận về nam nữ bình quyền ở Nam Bộ buổi sơ khai. Lúc Đặng Văn Bảy, một thầy giáo ở Vĩnh Long, khởi thảo tác phẩm của mình năm 1925, bình đẳng nam nữ đã là vấn đề được người ta tranh luận ở Nam Bộ. Có những quan niệm sai lầm mà tác giả bác bỏ ngay từ đầu. Không phải nam nữ bình quyền là vợ sẽ có quyền đánh chồng, mắng chửi chồng, như xưa nay chồng đã đánh vợ, mắng chửi vợ theo ý của một vài người đã lầm tưởng. Tư tưởng mới có người chia sẻ, tán đồng, có người chê bai, rẻ biểu. Người ủng hộ, nêu điều kiện, đôi bên trai gái phải có được cái tư cách con người và tác giả cho là rất hiệp hợp ý mình. Người phản đối có nhiều mức độ, người nói rằng quấy vì đàn bà xanh để thờ đàn ông, thì trả lời hãy coi trời xanh đàn bà yếu ớt hơn đàn ông, đó cũng đủ biết. Đối với kẻ cổ hủ đó, tác giả chỉ mỉa mai, phải, hễ người yếu hơn ta, ta phải ăn hiếp, người mới tránh đạo lý. Chú thích ăn hiếp, bắt nạt, áp bức. Hết chú thích. Ông phản bác sâu sắc hơn đối với những người cho bình quyền là đúng, nhưng rẻ rặt vì trình độ quốc dân ta chưa tới thể chống được. Ông chỉ trích họ, cái trình độ quốc dân ta tuy hẹp nhưng chưa hẹp bằng cái thấy của ta. Ý thức dân chủ của ông, niềm tin của ông ở dân trí, bao gồm trí lực phụ nữ thật mạnh mẽ khi ông khẳng định với những người tự coi là trí thức ấy rằng cái họ thấy chưa chắc người khác không thấy được bằng, cái họ không hiểu nổi chưa chắc không có kẻ hiểu hơn. Để đánh giá trình độ và tấc lòng của quốc dân, theo ông không nên chỉ nhìn ở đám thị dân trưng diện áo quần son phấn, mà phải nhìn tận chốn thôn quê trong kẻ sầm sương sải nắng, biết đâu chẳng có những người phụ nữ tài đức trí tuệ mà chưa ai thấy được, chẳng qua vì thiếu kẻ nam nhi có trí tuệ đức tài tương xứng, hay vì chưa có điều kiện để phụ nữ thể hiện tài trí đức hạnh của mình. Với những ai rẻ biểu phụ nữ có học thức, đương thời là quá quắt, không thông hiểu đạo tùng là gì cả. Chú thích, đạo tùng chỉ tam tùng, tòng, theo Nho giáo, trong đó có xuất giá tùng phu, có chồng phải phục tùng chồng. Hết chú thích. Ông phản bác còn quyết liệt hơn. Sở dĩ họ phạt nàn, theo ông là vì thói quen chuyên chế, quen được đàn bà ngoan ngoãn vâng lời như tôi mọi. Mà bây giờ trong đám tôi mọi lâu đời kia, có người muốn giải thoát lại chẳng động đến các đặc quyền của ta sao? Ông còn khái quát quan hệ áp bức, bị áp bức với một so sánh được kín đáo, nhắc đi nhắc lại, và có lẽ là lý do khiến tác phẩm bị chính quyền thực dân cấm tiệt sau này. Người thường rên xiết những điều chỉ có hơi nghịch với thói thường, dẫu cái thói ấy là quấy. Ta rên xiết vì sự làm của phe gái, cũng như lũ đế quyền rên xiết về điều làm của đám dân quyền, vì cái làm ấy rất nghịch với cái thói quen của mình. Áp bức giới được coi tương đồng với áp bức của đế quyền với dân quyền, không giới hạn ở áp bức của thực dân xâm lược đối với dân tộc bị trị, là một quan điểm triệt để mà đến ngày nay cũng chưa hẳn đã được mọi người chấp nhận. Đấu tranh nữ quyền bây giờ còn là tiếng nói thiểu số. Tác giả coi cuộc đấu tranh này là cơ hội hâm nóng ý chí chống ách áp bức của thực dân Pháp. Ông lên án mạnh mẽ thói quen nô lệ làm triệt tiêu mọi ý thức phản kháng. Trong bọn đàn bà kia, hiện nay chưa mấy người dám kêu nài về cái quyền áp chế của phe đàn ông, cũng như trong đám tôi mọi kia, chưa mấy người dám kêu nài về cái quyền áp chế của kẻ ỷ quyền thế. Lại có người không thấy áp chế vì đã tập quen cái thói tôi mọi, mới làm công việc, thời thấy công việc là điều nặng nề cực nhọc, chứ thường làm công việc, cái công việc ấy như cơm ăn bữa. Là bổn phận. Chú thích, dễ như cơm bữa, ý nói dễ dàng, tự nhiên như mỗi ngày, tới bữa thì ăn cơm. Hết chú thích. Năng làm công việc sẽ được cái kết quả tốt đẹp, nhưng năng làm tôi mọi, cái kết quả sẽ là tôi mọi đời đời. Năng thường xuyên làm tôi mọi. Kết quả sẽ là tôi mọi đời đời. Một xác quyết mạnh mẽ, đau xót mà cũng rất đỗi hiển nhiên, không sao chối cãi. Nó thể hiện chẳng những lập luận sắc bén mà cả phản tình, lý tính, chặt chẽ, rigorous và tinh thần khao khát tự do mãnh liệt của người trí thức Nam Bộ lúc đó mới ngoài 20 tuổi. Không thấy áp chế vì đã quen thói tôi mọi, lại là một phân tích sắc sảo khác, không chỉ đúng trong bất bình đẳng giới mà trong mọi quan hệ có kẻ áp bức và người quen thói tôi mọi. Vấn đề chính được phân tích và biện giải thấu đáo, tuy vậy vẫn là nam nữ bình quyền. Đặng Văn Bảy không phải người đầu tiên duy nhất đã sớm nêu vấn đề. Theo khảo cứu của chúng tôi, ông là một trong những nhà nữ quyền tiên phong, đồng thời với Phan Bội Châu, Đạm Phương Nữ Sử, bà Nguyễn Đức Nhuận, nhũ danh Cao Thị Khanh. Nhà báo Phan Khôi cùng một số nhà báo trẻ khác ở Sài Gòn là những người đã lên tiếng bảo vệ bình đẳng, bình quyền cho nữ giới từ nửa sau thập niên 1920. Ông tự nhận mình là người nối lời, há dám bảo rằng không thiếu sót, nhưng với gần 60 trang sách được cân nhắc biên soạn trong hai năm 1925-1927. Nam nữ bình quyền là tác phẩm đầu tiên luận giải về vấn đề một cách đầy đủ toàn diện, đến nơi, đến chốn, được các tác giả đi sau tham khảo. Riêng Đặng Văn Bảy đặt vấn đề dưới chủ đề chung nhất là công lý và nhân đạo. Chúng tôi sẽ trở lại sau về hai khái niệm này. Tại sao phải đặt vấn đề nam nữ bình quyền? Thực trạng xã hội được mô tả qua hai quan sát và nhận xét phổ quát, được nêu thành tiểu mục phân minh trong chương 1. Chồng vợ không bình quyền, trai gái, con trai và con gái trong gia đình không bình quyền. Tác giả dành chương 2 phân tích gia đình, trong đó chồng chúa vợ tôi, vợ phải phục tùng chồng vô điều kiện. Các chương tiếp theo trình bày những cải cách mong muốn về giáo dục nữ lưu, quan niệm về chữ trinh, hôn nhân và đạo vợ chồng. Ở mỗi chương, những đề xuất cách tân đều căn cứ trên hiện trạng mà tác giả ghi nhận, phân tích, phản biện, phê phán. Có thể nói, mọi biện luận của tác giả đều xuất phát từ thực tế sinh động, nhưng không vì vậy mà ông không đi rất xa trong lý giải và lập ngôn, lập thuyết. Bất bình đẳng giữa vợ chồng và con trai, con gái trong gia đình. Thực tế, bất bình đẳng được thấy trước hết qua các quan niệm phổ biến đương thời. Đối với nam thì đề cao nam nhi chi chí, chí lớn của kẻ làm trai. Đối với nữ thì khinh miệt là phụ nhân nan hóa, đàn bà khó dạy. Tác giả biết sức mạnh của thành kiến ăn sâu, điều gì đã thâm nhiễm vào óc, ta cũng khó nỗi trừ bỏ. Những câu xuất giá tùng phu, chồng chúa vợ tôi, trai năm thê, bảy thiếp, nữ sanh ngoại tộc, người người đều thuộc lòng. Sự suy lý của người có học thức khiến ông hiểu người ta tin thành kiến đó là phù hợp với đạo lý lương tâm, chẳng qua vì đã bị nhồi sọ những tín điều đời này qua đời khác. Ông ví niềm tin mù quáng đó không khác người ta tin ma quỷ, dẫu chưa từng tận mắt trông thấy, nhưng khi nghe người đồn cũng bán tín bán nghi, không sợ nhiều cũng hơi chột dạ, là bởi hai tiếng ma quỷ đã thâm nhiễm vào óc ta từ nhỏ, nên nếu ta đi ngang chỗ nói đó, làm sao ta cũng bắt nhún mình phải sợ, mà cái sợ ấy thật là vô cớ. Ông dùng thực tế và lý lẽ để bác bỏ tín điều. Thực tế bất bình đẳng nam nữ theo ông vừa vô lý, vừa bất công, bất nhân, lại vừa có hại cho cả người trong cuộc và gia đình, xã hội. Trong gia đình, chồng coi vợ như tôi tớ, hay tệ hơn như món đồ của mình sắm, còn mới còn dùng, vừa cũ dẹp bỏ, tỉ như hết thích món đồ liền sắm món đồ khác để chơi, cầm người đàn bà như vật dụng. Để chứng minh điều mình nói, tác giả dẫn thông tin đăng báo về việc chồng đánh vợ để khảo tiền, hoặc cầm vợ khi thua cờ bạc, hay tình trạng ngoại tình phổ biến. Nay cột này, mai cột nọ, có người cả chục nàng hầu, ông cũng thấy bất bình đẳng ở chỗ đàn bà bạc tình đàn ông để bỏ liền. Đàn ông bạc tình ít khi đàn bà để bỏ. Ông thừa nhận đàn bà không bỏ chồng trước hết vì không làm được. Do đàn bà bị chồng bỏ hay tự ý bỏ chồng đều bị chê là hư, sữ. Nhưng ông nhận xét thấu đáo, nhờ cái cảnh bó buộc thể ấy mới sanh thêm một cái tánh cách cao thượng thể kia. Nhận xét đó nhất quán với quan niệm của ông là tâm tánh người có khả năng thay đổi và thay đổi một phần lớn do giáo dục hay môi trường xã hội. Bất bình đẳng còn ở suy nghĩ về thói quen ghen tuông của phụ nữ. Quan điểm của tác giả về việc này thật độc đáo, dư luận của truyền chê. Đố phụ loạn ra, đàn bà ghen làm tan nhà nát cửa. Báo chí chuyên bênh vực phụ nữ từ cuối thập niên 1910 khi nữ giới chung xuất hiện. Cuối thập niên 1920 khi phụ nữ tân văn ra đời và mãi đến tận ngày nay. Tuy công nhận ghen thường có lý do chính đáng, song vẫn khuyên các bà vợ giữ thái độ chừng mực để tránh tác hại cho mình, cho người. Riêng Đặng Văn Bảy thẳng thắn cho rằng nói đàn bà ghen là nói bá lát, sai quý. Thế thường gọi ghen chớ thật sự chẳng phải ghen, ấy là đòi quyền của mình. Ghen như vậy là cái ghen nên nhà nên nước, vì nên được một người, thời nhà có thêm một người xứng đáng. Nước thêm một tên dân đúng đắn. Nhiều người đàn ông bớt được điều sai quý của mình nhờ vợ biết ghen, nhờ chồng biết nể vợ. Ông Bảy nhận xét và khái quát thành nguyên tắc dân chủ mà ông tôn trọng, kiêng nhau trong chỗ phải, không nghe nhau trong chỗ quấy là cái cách hay trị gia trị quốc xưa nay. Ghen đã được công nhận là cái quyền khi lợi ích chính đáng của mình bị tước đoạt, thì người đàn bà ghen dẫu không êm thấm cũng là lẽ thường tình. Nhường nhịn trong trường hợp đó, ông cho là mềm yếu, lấy cứng đối dữ họa may diệt được cái dữ, lấy mềm đối mềm, đúng lý là đối cứng dữ. Bùi Trân Phượng là sung túng cho cái dữ sống sót lâu ngày. Đó là chưa kể người đàn ông quen thói nguyệt hoa, có thể sức bệnh, phong tình, đem họa về nhà làm khổ vợ con, hay chỉ ít khiến vợ buồn sầu, bỏ bê việc nhà. Con cái bất bình đẳng giữa vợ chồng như vậy khiến chỉ có phụ nữ không dám ngoại tình vì sợ chồng đè bỏ, sợ dư luận khinh chê. Còn đàn ông thì được dung túng cho quá tự do làm điều sai trái. Cũng từ những điều trông thấy, phần lớn là trong giới trung lưu gần gũi với gia đình mình, ông Bảy nhận xét về sự phi lý của quan niệm bắt vợ và tuyệt đối phục tùng chồng. Số xã tùng phu nghĩa là lấy chồng phải theo chồng. Tùy theo chồng, lời biểu ấy không phải là quấy. Nhưng tôi xin hỏi chồng là người bực nào, phải tùy chồng trong những điều nào? Chỉ ư lấy chồng nhằm một tay bạo ngược, ngang tàng, ngu xuẩn, hèn mặt, hay khiến làm chuyện trái lẽ, người làm vợ cũng phải tùy theo nữa sao? Ta là người biết phải, thời ta chỉ phải nghe lời phải, làm theo việc phải, chớ nghe theo lời quấy, làm theo việc quấy thì còn gì gọi được người phải nữa. Mà chồng là người hay nói sai, hay làm quấy, bảo vợ xuất giá tồn phu lại là thế nào? Ông nhân đó thuật một câu chuyện cãi nhau giữa vợ chồng một thầy thông, thư ký, đương thời thuộc tầng lớp trí thức công chức nhỏ. Chuyện có tính hiện thực cao, tiêu biểu cho quan niệm chồng chúa vợ tôi còn ăn sâu trong tâm lý số đông, kể cả tầng lớp ít nhiều có học thức. David Marr sử dụng chính giai thoại được Đặng Văn Bảy tường thuật để mở đầu chương viết về vấn đề phụ nữ trong quyển sách của mình, cũng là tác phẩm khảo cứu đầu tiên về vấn đề này trong giai đoạn 1920-1945. Chú thích: Vietnamese Tradition Ontario, 1920-1945, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1981, trang 190. Đặng Văn Bảy, Nam nữ bình quyền, Sài Gòn, 1928, trang 24-29, do David Marr dẫn. The beat heard severally, stopped only by the neighbor who rushed in. Sách đã dẫn trang 190. Hết chú thích. Tuy nhiên, một cách có ý nghĩa, vài chi tiết đã bị lược bỏ hay biến dạng trong phiên bản của David Marr. Khi nhà nghiên cứu người Mỹ mô tả người vợ bị chồng đánh chửi thậm tệ, thì ra người vợ trong Nam nữ bình quyền của Đặng Văn Bảy tỏ rõ suy nghĩ và thái độ một phụ nữ Nam Bộ có học chữ Pháp, tiếng Pháp chút ít. Lúc đầu cô cũng nhẫn nhịn vì biết tánh chồng hay bắt lỗi, nhưng đến chừng nghe thấy thầy thốt ra lời nào cũng là khinh bỉ mấy cô tê học, chê cả không chừa ai, viện nhiều lẽ chẳng tránh đáng mà cô là người tê học. Nghe nói thế tất động lòng tự trọng. Không dân dần, Bùi Trân Phượng. Chỉ được nữa, phát nóng cãi lại. Lời cô ôn tồn mà cương quyết, tôi không muốn cho mình nói như vậy, vì lời nói ấy có động tới phẩm giá của tôi, mình không được phép nói như vậy nữa. Khi thuật câu chuyện, tác giả chú ý nêu nhiều chi tiết và không ngại thêm lời bình luận của mình, để giúp người đọc hiểu hành xử của cô Thông có lý, cách xưng hô của cô đúng mực ra sao. Còn về phía thầy Thông thì hồ đồ, thô lỗ, cậy thế, hiếp vợ ra sao. Tác giả cũng tinh tế phân tích tâm lý đôi bên, đặc biệt là thầy Thông như trong đoạn dưới đây. Ban đầu, nói nhỏ cô cãi, rồi nói lớn, cô nói lớn lại. Chửi cô chửi lại, không thể nào cho cô nín nhịn thua. Mà nhịn thua cô cũng không lẽ, vì mình là ông giáo học, học hành giỏi, có bằng cấp, vì mình là người đàn ông, chí khí lừng lẫy non sông, vì đương chung, chùm, Bùi Trân Phượng, Nhung, phía bên kia là mấy đứa học trò mình, đứng sầm xì, nơi nhà dưới là mấy đứa ở của mình. Nếu mình nín trước thời, ra lẽ sợ vợ, phải người khi, phải người cười mình thờ bà, lập trang, e vợ, đặng nước rồi mình mất quyền chuyên chế. Thầy làm gan bước tới và cô một vả, tay giơ thẳng cánh mà trúng mặt, chỉ nghe một cái trách. Chú thích, chùm, nhung, tụ tập. Khi coi thường, hết chú thích. Tức thì cô nhào níu thầy, thầy gỡ cô không buông, túng phải đánh nhầu, mà đánh chừng nào cô khóc chửi la lớn chực nấy. Chớ buông cô cũng không buông, làm vỡ lở cho người lối xóm chạy tới đông nức, can gián một hồi hai người mới chịu thôi. Trong phần tiếp theo, tác giả tả thầy Thông thuật lại câu chuyện cho người khác, thuật lại một chật chín sai, xong sai chật thế nào cũng được đủ cớ đổ lỗi cho vợ. Ai ai nghe thầy than phiền dùm thầy. Với sự tỉnh táo của người nghiên cứu, tác giả chỉ rõ vì sao mọi người, kể cả nhiều phụ nữ, dễ dàng đứng về phía người chồng mà lên án người vợ. Riêng ông kết luận bằng nguyên nhân cơ bản sâu xa là sự bất bình đẳng đã sâu gốc bền rễ trong xã hội. Ôi, xuất giá tùng phu có như thế chăng? Như vậy rồi cứ bảo người đàn bà hung dữ hỗn ẩu cũng quá đỗi là oan khuất. Mà người đều thâm nhiễm lấy điều đàn ông làm gì cũng không quấy, chỉ có đàn bà là quấy. Cô giáo kia cũng không phải không hỗn ẩu, nhưng cái hỗn ẩu ấy không phải tự cô muốn có mà tự thầy kêu gọi nên. Sanh ra là người ai cũng có cái phẩm giá, con người nếu không phải hạng hèn mặt, thầy không bao giờ đành để ai động đến phẩm giá mình một cách tự do, không đổi cãi lại. Huống chi người đàn bà thuộc hạng thiên cảm, không thể cầm đầu nghe được lời nhục nhã. Chú thích, thiên cảm, nặng về cảm xúc. Hết chú thích. Cô giáo cười với chồng cũng tại lẽ ấy, chớ chẳng phải tại cô ỷ thế giàu sang, húng hiếp hay vì chồng thương yêu mà lần rẽ. Vợ chồng không bình đẳng, theo tác giả, còn dẫn đến tai hại là chồng không nghe lời can gián của vợ, mặc tình thỏa sức rượu chè cờ bạc, làm tan nhà nát cửa và trước hết hại thân. Khi vợ khuyên can, chỉ chống chế rằng mỗi người mỗi tật. Tác giả khẳng định cái tật lớn hơn hết là cái tật người đàn ông thường cho người đàn bà nói gì cũng quấy. Can chồng làm điều sai trái chẳng những không được lắng nghe, mà người vợ còn thường vì lẽ ấy trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Dẫu bạo lực được đề cập trong tác phẩm còn rất xa mới sánh được những gì chúng ta chứng kiến ngày nay trong xã hội Việt Nam. Tác giả Đặng Văn Bảy đã có cái nhìn thấu đáo, nhận diện ra quan hệ bất bình đẳng, trong đó chồng coi vợ chẳng phải là người. Có kẻ lỗ mãng, cho đến nỗi sanh ra nhiều trận chửi bới đánh đập, không còn coi người cụp mình chung tình là người, lại là như thú vật. Khiếp được việc này, chày ngày thói quen, lại bắt khiếp đến việc khác. Rồi thành ra người mà ban đầu không cầm là tôi mọi, chẳng mấy lúc lại trở nên tôi mọi của mình. Coi vợ mình là tôi mọi không phải là suy nghĩ phổ biến trong xã hội, nhưng tác giả sắc sảo nhận ra là xét cho kỹ, phần nhiều đàn ông nước ta tự mình đãi vợ mình như tôi mọi mà tình thật tưởng đã quý trọng, vì đã lầm rằng dương ấy là hiệp theo lẽ chí công. Thiệt vậy, tôi mọi thể nào lại được cùng chửi mỗi việc đều chung chạ. Vì mỗi việc đều chung chạ nên lầm tự mình đã quý trọng vợ. Nhưng kỳ thật, độc đoán ép vợ nhất phục tục mình vì lầm tưởng đó là phải đạo. Thực chất, ngoài mặt, người chồng thường không bạc đãi khinh khi vợ quá như lũ tôi mọi kia, mà bề trong thường gặp vợ là tôi mọi của tánh ý riêng của mình, Bùi Trân Phượng nhấn mạnh. Cũng rất thấu đáo, tác giả hiểu và chỉ rõ sự bất bình đẳng không chỉ thể hiện trong quan hệ vợ chồng, mà trong quan hệ giới giữa nam giới và nữ giới, đàn ông và đàn bà, con trai và con gái, và sự bất bình đẳng đó được cả hai giới, đàn ông và đàn bà, chấp nhận như lẽ phải, như sự thật phổ quát. Tác giả dẫn những trao đổi trong câu chuyện đời thường, chẳng hạn khi hỏi thăm nhau sanh trai hay gái, nếu là trai lập tức được chúc mừng là có phước, là gái thì cả cha mẹ lẫn người ngoài đều thấy là thiếu may mắn, thậm chí còn tiếc công, sanh thứ đồ báo hại, tốn tiền. Tác giả phẫn nộ, sanh con gái sợ uổng công nuôi, mà bán con về nhà chồng sao lấy tiền lại không sợ. Nuôi con heo, con gà để bán không sợ uổng công, mà nuôi con gái để bán lại tiếc công, nhân đạo có như thế chăng? Bán con đã là ác, muốn bán mà không muốn nuôi, cái ác lại càng quá. Cha mẹ chối rằng mình không có ý bán con chăng? Tác giả dẫn chứng qua tục thách cưới lúc bây giờ và cho đến ngày nay vẫn còn phổ biến, nói rằng không phải bán con, vậy kịp khi gả con, cha mẹ định đòi hỏi một số tiền, không bán là gì. Ông còn kể những mẩu chuyện đời thường, giản dị phổ quát, theo chúng tôi đến nay vẫn còn phổ quát, nếu không muốn nói là trên diện còn rộng hơn, với sự tai ác hay vô cảm còn cấp bội. Chẳng hạn, một bà mẹ được ghi nhận là đứng vào bậc trung lưu xã hội Việt Nam, cho rằng có con nhiều cực lắm, tôi muốn có chừng một trai, một gái đủ mua, đủ bán thời thôi. Đặng Văn Bảy phê phán, than ôi, đời nếu biết được con người là con người, mà người đức hạnh là vô giá, thời còn ai lại dám đem tiền đến mua, còn ai lại dám lấy tiền để bán, sao không bán con trai mà bán con gái, con trai chẳng bán được chưng nó chẳng phải vật dụng, con gái bán được chưng người đó cầm là vật dụng. Chú thích chưng bởi vì hết chú thích. Cái nhìn về hiện trạng của Đặng Văn Bảy như vậy là cái nhìn vừa tỉnh táo, lý trí, vừa thấm đẫm nhân văn.